Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt, hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác.
Xin chào bà Quỳnh Trang và rất cảm ơn bà đã đến với chương trình của SBS Radio tối nay. Thưa bà, chúng tôi được biết là trong thời gian qua thì gia đình đã không thăm viếng cũng như là không liên lạc được với ông Châu Văn Khảm. Thưa bà, điều này thực hư như thế nào ạ?
Dạ, từ hôm 10 tây tháng 2 thì là không có được vào thăm. Họ kêu là tình hình bên đó là bị dịch bệnh á.
Dạ.
Họ được vô là sợ bị lây cho mấy người phạm nhân trong đó, nên họ không cho gia đình thăm viếng, không cho bà chị, tại vì mình không có về được thì có bà chị ruột của mình ở bên đó hay thường hay thăm ảnh thôi. Dạ. Dạ.
Từ 10 tây tháng 2 đến bây giờ luôn.
Dạ, dạ thì là mà tới bây giờ, nhưng mà đều mới, chỉ mới vô vừa rồi, hôm thứ hai vừa rồi thì nó dời ảnh đi về chỗ Hàm Tân á, Hàm Tân Bình Thuận á, thì chỉ có vô thăm được nửa giờ trong đó. Dạ, mới sau đây.
Vâng, bây giờ đã dời ông về Hàm Tân, thế nhưng mà trước đó có báo cho gia đình biết không thưa bà?
Dạ không, trước đó không có báo. Tới ngày 2 tây tháng 6 thì Bộ Ngoại giao Úc có cái điện thoại cho tôi nói là bên Việt Cộng đã dời ảnh đi hôm 1 tây á, thành ra tôi mới báo về bên Việt Nam liên hệ bên đó coi như thế nào, thì mấy đứa cháu nó mới liên hệ được, thì nó mới đi hôm ngày thứ 2 là mấy tây mình cũng quên rồi.
Dạ, hôm nay là 9 tháng 6 thì hôm qua đó phải không ạ?
Dạ hôm qua.
Dạ là ngày 8 tháng 6.
Thứ 2. Dạ ngày 8 tháng 6. Dạ. Yeah.
Vâng, thế thì trong cái ngày này thăm được nửa tiếng, thì trong nửa tiếng đó người chị của bà nhận thấy ông sức khỏe như thế nào và có gửi đồ, có tiếp tế thực phẩm thuốc men gì được không ạ?
Dạ có. Rồi ảnh yêu cầu đem hết tất cả thuốc lên cho ảnh, tại vì cả 3-4 tháng rồi không có thuốc á.
Yeah.
Hết thuốc rồi. Dạ. Thành ra có đem lên được thuốc với lại một ít tiền cho ảnh để ảnh sử dụng. Dạ có.
Như vậy trong suốt từ tháng 2 cho đến tháng 6 này đó thì là ông không có thuốc men, không có thực phẩm để tiếp tế gì.
Dạ không có thuốc men, không có thực phẩm. Mà người ta nói có cần gì thì công an nó cho mượn tiền để xài. Rồi nó không cho nhận thuốc men, không cho nhận thực phẩm gì hết. Dạ, nó nói vậy.
Yeah. Nhưng mà rồi lúc mà gặp mà ông như vậy đó thì chị của bà có hỏi thăm ông về chuyện đó được không? Tức là trong suốt cái thời gian qua ông có mua sắm những cái loại thuốc men mà ông cần thiết rồi hay không? Dường như là ông bị khá là nhiều chứng bệnh phải không thưa bà?
Dạ đúng rồi. Dạ cũng không nghe chị kể gì hết. Chị nói thăm có nửa tiếng là nó hỏi thăm rồi đưa đồ xong rồi cái nói chuyện gì rồi cái đi về thôi. Dạ.
Ông đang bị những chứng bệnh gì ạ?
Dạ tuyến tiền liệt với lại cholesterol, với cái con mắt hồi xưa là bị áp nhãn á con.
Yeah.
Rồi phải chữa laser á.
Yeah.
Thì sau 20 năm thì nó bớt, 10 năm rồi nó bớt, bây giờ nó sẽ tái lại.
Thế thì bà cảm thấy như thế nào trong suốt khoảng thời gian mấy tháng trời mà không thăm viếng, không liên lạc được cũng như không tiếp tế thuốc men thực phẩm được gì cho ông thưa bà?
Dạ thì cũng lo lắng lắm chứ. Dạ cũng không biết ông sức khỏe ông sao đó. Dạ thì cũng hỏi thăm mấy đứa cháu rồi nó nói là không có cho vô thăm được, thành ra không biết làm sao. Bây giờ thì mới vô thăm hôm thứ hai thì thấy ổng cô tương đối ổng cũng tươi tỉnh lại được ít, nó kể vậy. Rồi không khí ở đó thì nó có vẻ thoải mái hơn ở bên chỗ cái công an mà bị giam một năm mấy nay.
Chỗ giam một năm mấy nay là ở đâu ạ?
Dạ ở công an chỗ Phạm Văn Cội Củ Chi, nó đỡ căng thẳng hơn.
Vâng. Ông có nhắn gửi gì không thưa bà? Ông có nói sức khỏe ông như thế nào? Ông có nói ông cần gia đình gửi thêm những gì cho ông hay không ạ?
Dạ chưa nghe nói. Bây giờ ông mới nhận tạm thời vậy thôi. Thì mấy bữa trước đâu có chuyến bay về Việt Nam đâu, thành ra nhờ mấy đứa cháu nó mua thuốc bên Việt Nam cho ông xài tạm thôi. Rồi mới gửi một mớ thuốc của Úc theo cái toa bác sĩ của Úc ở đây về cho ông. Thì chưa có tới, chưa có nhận được, bên Việt Nam chưa có nhận được, gửi hôm 31 tây tới bây giờ mà chưa, bên đó chưa có nhận được.
Bà có nghĩ là những cái vật phẩm bà gửi như vậy, thuốc men gửi như vậy có đến tay ông được không?
Dạ thường thường mấy bữa trước ở bên chỗ công an Phạm Văn Cội thì công an nó thu lại, rồi nó nói là nó phát khi nào ông cần chứ nó không cho ông nhận. Còn bên này thì là vừa rồi hôm thứ hai vừa rồi thì thằng cháu nó mua mấy thuốc ở Việt Nam nhờ nó mua, thì là nó nói nó đưa hết cho ổng mà không biết vô trong ổng có được giữ để mà xài không, không có biết.
Dạ vâng.
Chưa có biết. Với lại 30 tháng 6 thì là lãnh sự Úc nó mới vô thăm, thành ra không mình cũng ngoài này mình đâu có biết tin tức gì, chỉ có biết tin tức là khi nào lãnh sự nó vô thăm thì nó email lại thì mới biết thôi.
Như vậy là trong suốt cái thời gian gia đình không thăm viếng gì được đối với ông nhà thì là lãnh sự quán cũng không vào thăm được.
Dạ, dạ, lãnh sự quán nó cũng không cho vô, nó nói là COVID nó không cho được tiếp xúc, nó không cho vô. Dạ.
Và tất cả những cái tin tức mà bà nhận được là từ lãnh sự quán của Úc cho Việt Nam thì không có biết tin tức gì cả.
Dạ, dạ, không có biết.
Thưa như vậy thì trong cái tình trạng hiện nay thì bà có cái ước mong gì?
Dạ, thì ước mong sau chính phủ Úc can thiệp để cho ông mau trở về đó. Dạ. Thấy ông cũng tuổi cũng lớn rồi mà cũng đâu có bị lỗi gì đâu mà nó phạt nó tiền án ông cũng dữ vậy, là cũng lo lắng.
Dạ vâng, bà có muốn chia sẻ thêm tâm tư nguyện vọng với tín giả của đài về trường hợp của gia đình mình không?
Dạ thì cũng xin cộng đồng giúp đỡ là nói lên nguyện vọng với ông thủ tướng để ông cho ông can thiệp thành công dân Úc. Lớn tuổi ở Úc thì cũng đã mâm mấy năm rồi mà bây giờ bị như vậy.
Dạ vâng, xin cảm ơn bà Quỳnh Trang và cầu mong bà luôn được nhiều sức khỏe và sớm có những tin tức tốt lành về ông nhà.
Dạ, dạ, cảm ơn cô Tâm Vi nhiều lắm.
Vâng, xin chào luật sư Đan Phượng. Xin cô cho biết vụ kiện liên quan đến ông Châu Văn Khảm hiện nay đang đến đâu rồi thưa cô?
Dạ, thưa vâng, chào chị và chào tất cả quý vị. Sự việc của anh Châu Văn Khảm đúng ra về mặt pháp lý thì đã hoàn tất, nghĩa là tòa đã phán và cái kháng án nó cũng đã có cái kết quả. Thì nói đúng ra thì về mặt pháp lý thì đến đây là đã hoàn tất, luật sư ở Việt Nam cũng như là ở ngoại quốc thì cũng không còn cái vai trò nữa. Tuy nhiên nó không dừng lại ở đó, là bởi vì anh Châu Văn Khảm là một người công dân Úc. Ảnh dầu sao cũng là một người công dân Úc mà 2 tuần nữa thì ảnh sẽ 71 tuổi rồi, là một người công dân Úc mà khá là lớn tuổi. Cho nên là gia đình thiết tha kêu gọi chính quyền can thiệp trên cái căn bản rằng đây là một người công dân Úc đang bị kẹt ở một cái tù ở ngoại quốc và cần sự giúp đỡ.
Xin cô cho biết sơ lược về cái kết quả của cuộc kháng án này.
Cái kháng án này là đã kết thúc từ hôm cuối tháng 2, tức là trước cái mùa COVID. Cái bản án đầu tiên của anh là 12 năm tù ở, thì cái kết quả kháng án là cũng giữ y như vậy, chị, không có gì thay đổi.
Vâng, bây giờ khi mà vấn đề này không dừng lại ở đó, và vì ông lớn tuổi lại là công dân Úc, và gia đình yêu cầu chính phủ Úc can thiệp, thì theo cái nhìn của luật sư, liệu cái việc mà tiếp tục thủ tục pháp lý đối với vấn đề này có thể được tiến hành suôn sẻ hay không?
Dạ, thưa chị, thì rất tiếc rằng là khi mà vừa kết thúc cái tòa khiếu nại đó, tòa kháng án đó, thì cả thế giới rơi vào cái mùa COVID. Có nghĩa là các cái trại tù cũng bị đóng cửa, không được thăm, không được tiếp tế về đồ ăn cũng như là thuốc men. Và vì như thế, cả thế giới cũng gần như là shut down trong suốt mấy tháng nay. Cho nên cái vận động của mình nó cũng bắt buộc phải dừng lại theo với cái tình trạng chung của cả thế giới. Tuy nhiên cho đến bây giờ là gần 3 tháng sau rồi, thì gia đình của anh Châu Văn Khảm rất là thiết tha và đang vận động, tiếp tục vận động với chính quyền Úc. Chính quyền Úc và chính quyền Việt Nam có cái băng giao về thương mại, về kinh tế, cho nên không có lý do gì mà chính quyền Úc không lên tiếng để có thể can thiệp cho một người công dân của mình ở cái tuổi 71 ở trong một cái tù ở ngoại quốc, có thể xin thọ án ở tại Úc, có thể xin giảm về nhân đạo, có thể xin có những cái đặc ân khác hơn, có những cái bảo vệ đến với một người công dân Úc. Thực ra nếu mà nói là cái điểm đích để đi đến thì thực ra mình chưa biết là mình đi được cái con đường này đến được đâu, thưa chị, và cũng chưa biết là cái con đường nó cũng kéo dài đến bao lâu. Tuy nhiên không thể vì như vậy mà mình dừng lại cái chuyện vận động cho anh Châu Văn Khảm. Là trên cái căn bản anh là một người công dân Úc, là một người công dân mà từ ngày qua Úc đóng góp rất nhiều cho cái đất nước này. Anh là một người đi làm, đóng thuế, anh là một người công dân hoàn toàn không hề có một cái tiền án hình sự gì hết. Mà bây giờ anh đang bị kẹt ở một cái tù ở ngoại quốc như vậy, thì cũng như tất cả mọi người công dân khác bị kẹt ở những cái tù ở ngoại quốc, lúc nào cũng có thể có những cái can thiệp từ chính quyền để mà giúp đỡ cho họ hết. Thì anh Châu Văn Khảm cũng không ngoài cái lệ đó, và với tư cách là luật sư đại diện của gia đình thì chúng tôi vẫn tiếp tục vận động, tiếp tục lên tiếng và tiếp tục kêu gọi với chính quyền, với hội ân xá quốc tế, với báo chí và với thế giới, với mọi nơi để có thể có cái tiếng nói. Đặc biệt là anh là một người công dân Úc, cho nên cái nơi mà chúng tôi thiết tha kêu gọi để mà có cái tiếng nói giúp cho anh chính là chính quyền Úc.
Chúng ta biết là trong suốt mấy tháng qua thì gia đình không có liên lạc, cũng không có tiếp tế thực phẩm thuốc men gì được cho ông Châu Văn Khảm cả. Rồi luật sư cũng như là chính phủ Úc, theo như cô vừa trình bày đó, cũng không có thể can thiệp được gì trong cái tình trạng này. Chính vì có khoảng thời gian rất lâu không có được thăm viếng, không biết được tin tức gì về ông, cho nên có nhiều người họ lo ngại rằng là chính phủ Úc có thể đã bỏ quên trường hợp của ông Châu Văn Khảm chăng?
Dạ vâng, tất nhiên rằng là một ngày yên lặng là một ngày lo lắng. Cho nên cái thời gian mà 3 tháng vừa qua quả là một thời gian dài đối với gia đình, rất là lo lắng. Và tất nhiên rằng là cái nỗi phập phòng lo sợ là anh đã đi vào quên lãng thì luôn luôn nó vẫn có chị ạ. Nhưng mà vì cái tình trạng chung của COVID, vì cái tình trạng chung là văn phòng Tổng lãnh sự Việt Úc cũng không thể làm việc, cũng không thể tự tiện đi lại ở Việt Nam để mà thăm nom anh, cho nên là dù là rất là lo lắng nhưng mà mình cũng không làm sao hơn được chị ạ.
Như vậy thì trong thời gian qua, ngoài trừ chuyện COVID-19 ảnh hưởng đó, thì luật sư thấy rằng là chính phủ Úc đã có những cái nỗ lực gì trong cái việc giúp đỡ cho ông Châu Văn Khảm?
Dạ thưa chị, chính phủ Úc thực sự ra thì cho đến khi tất cả các cái thủ tục pháp lý kháng án khiếu nại hoàn tất thì chính phủ Úc phải tôn trọng cái luật của một đất nước khác. Tuy nhiên khi vừa xong cái thủ tục đó, tức là đến lúc mà có thể can thiệp được cho người công dân của mình thì chúng ta lại rơi vào cái COVID. Cho nên là 3 tháng vừa qua thì gần như là cả thế giới dậm chân tại chỗ ở tất cả mọi việc. Cái vận động của chúng tôi tạm thời cũng theo với cái trào lưu đó mà cũng bị chậm lại. Và bây giờ thì tất cả mọi nơi đã dần dần mở cửa lại, cũng như là các cái tù cũng mở, các văn phòng lãnh sự cũng mở và xã hội từ từ đang bắt đầu làm việc trở lại. Chưa bình thường, tuy nhiên cái nhịp làm việc đã bắt đầu trở lại. Vì thế, cái sự vận động của chúng tôi lại tiếp tục. Chúng tôi hy vọng là kể từ nay thì cái vận động sẽ tiếp tục và tiếp tục mạnh mẽ hơn. Trong cái thời gian sắp tới, tôi đặt hy vọng là chính quyền Úc với cái ban giao giữa hai đất nước có thể có cái tiếng nói để hỗ trợ giúp cho một người công dân của mình.
Vâng, chúng tôi vừa nói chuyện với bà Quỳnh Trang là vợ của ông Châu Văn Khảm. Thì bà cho biết sau mấy tháng, suốt từ 10 tháng 2 cho đến ngày 8 tháng 6 vừa qua, không liên lạc, không viếng thăm gì được ông vì dịch COVID-19. Nhưng mà mới hôm qua, tức là 8 tháng 6, thì người nhà của bà ở Việt Nam đã đến thăm ông, và được biết là ông cũng đã dời về Hàm Tân. Trước đây thì ở Củ Chi, bây giờ về Hàm Tân. Thì theo như người nhà nói với bà đó thì nhìn ông có vẻ tươi tỉnh hơn, điều kiện ở Hàm Tân cũng có vẻ đỡ hơn lúc trước ở Củ Chi. Thưa, đây có phải là kết quả của những nỗ lực vận động ở bên Úc?
Cái này thì mình cũng khó mà xác định được đó chị. Tại vì thực sự ra đó là tại vì cái mùa COVID vừa mới xong là chúng tôi lên tiếng ngay và chúng tôi lên báo chí. Thì cũng như chị có, nếu mà ai có theo dõi thì sẽ thấy là trên các cái diễn đàn báo chí Úc, báo chí ngoại quốc, tất cả là bằng tiếng Anh đó, thì là nó đã lên đồng loạt đúng vài ngày trước khi người nhà được thăm anh Khảm. Thì cũng chưa biết được, mà hiện tại thì gia đình cũng chưa có xác định, chưa có một cái tiếng nói để xác định từ lãnh sự cũng như là từ chính quyền rằng là đây có phải là cái sự can thiệp của họ hay không. Tuy nhiên cái bước mà gặp được anh Khảm, mang đồ ăn tiếp tế, đem thuốc men vào cho anh và cái sắc mặt tươi tỉnh hơn, cũng như rằng là xác định được rằng là anh an toàn và anh cũng còn đang ở một nơi nào đó chờ mong cái sự giúp đỡ của chính quyền, thì đó là một cái dấu hiệu tốt và chúng tôi rất là vui mừng. Và cũng không quên gửi lời cảm ơn đến tất cả mọi người, tất cả mọi dân biểu, tất cả mọi báo chí và tất cả các cái diễn đàn mà đã rất là lưu tâm lên tiếng cùng cho anh Châu Văn Khảm.
Vâng, chúng ta cũng biết là hôm 27 tháng 5 vừa qua thì dân biểu Úc Chris Hay đã gửi thơ cho Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Úc là bà Maurice Payne, rồi Thượng viện cũng như là Quốc hội Úc để mà bày tỏ sự lo lắng về tình trạng mất liên lạc của ông Châu Văn Khảm trong suốt những tháng qua vì đại dịch COVID-19. Thế thì việc một dân biểu Úc mà gửi thư bày tỏ cái sự lo lắng đó đến chính phủ Úc như vậy, theo cô có giúp ích gì được cho tiến trình giúp đỡ cho ông Châu Văn Khảm không?
Dạ, tất nhiên là có thưa chị. Ngoài những người dân thường, mình cũng có thể viết thơ lên trên các cái diễn đàn public, mình cũng có thể mình bày tỏ cái quan điểm của mình. Và chúng tôi tiếp tục vận động không phải là 1, 2, 3, 4, 5 và rất là nhiều dân biểu từ các nơi. Thậm chí rằng là tuần vừa rồi thì tôi nói chuyện với một người ở Tasmania, ở những cái tiểu bang khác, những dân biểu của cộng đảng hay là đảng đối lập cũng vậy. Tức là tất cả mọi người càng nhiều càng tốt lên tiếng để mà chính quyền có cái tiếng nói. Cho nên là mỗi một cái tiếng nói là một cái viên gạch để tiếp tục xây dựng lên một tiếng nói mình mạnh mẽ hơn, thì cầu mong là chính quyền sẽ lưu tâm và sẽ lên tiếng và có cái tiếng nói mạnh mẽ với chính quyền Việt Nam để can thiệp cho anh Châu Văn Khảm.
Vâng, xin cảm ơn luật sư Đan Phượng.
Dạ vâng, kính chào chị.
Like, share, comment. Hãy đồng hành cùng SBS Tiếng Việt trên Facebook.